Thưa chị Mai Hoa, từ tuần cuối tháng 7 năm nay, tình hình chính trị trong nước căng thẳng với những sự kiện an ninh quốc gia, kinh tế, ngoại giao dồn dập xảy ra, như là việc chính phủ yêu cầu công ty Repsol ngừng khoan dầu do sức ép của Trung Quốc, rồi việc trùm ngân hàng Trầm B bị bắt, việc tham tán sứ quán Việt Nam tại Đức bị chính phủ Đức trục xuất vì dính líu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có vũ trang, cùng với việc 7 nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có tới 5 người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ, tức là một tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam, đã bị bắt. Thế nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn không thấy xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Chị Mai Hoa có biết lý do vì sao không?
Dạ vâng, thưa cảm ơn chị Thanh Vy. Dạ thưa chị, câu hỏi này là một câu khó trả lời. Cho đến giờ này thì không ai biết vì sao ông Trần Đại Quang vắng mặt trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Và chuyện gì đang xảy ra với ông hay sức khỏe của ông? Tất cả vẫn chỉ là đồn đoán. Và theo như những gì mà các phương tiện truyền thông lề trái, lề phải, báo đảng, báo dân đưa tin, thì có thể tóm tắt các tin tức về sự vắng mặt của ông như sau. Sau khi ký quyết định tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất giáo sư Phạm Minh Hoàng vào ngày 17 tháng 5, 2017, thì hình ảnh cuối cùng của ông Trần Đại Quang mà người ta trông thấy là hình ông thăm và tặng quà thương binh tại trạm điều dưỡng Kim Bảng 3 sao vào ngày 26 tháng 7, tức là 3 ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức. Và mặc dù nhân dịp ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam, ông có viết một bài báo rất dài có tựa đề là Uống nước nhớ nguồn. Bài viết này được ông gửi đăng trên báo Vietnamnet ngày 24 tháng 7. Nhưng có một điều thắc mắc là tất cả các hoạt động kỷ niệm tổ chức vào ngày 27 tháng 7 không có mặt ông tham dự. Cụ thể là sáng ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. Thì trong khi tại sự kiện này có mặt đầy đủ các nhà lãnh đạo đương nhiệm lẫn mãn nhiệm, thì người ta không tìm thấy sự có mặt của ông Trần Đại Quang. Tiếp đó là trong đoàn lãnh đạo của nhà nước Việt Nam thắp hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ thì người ta cũng chỉ thấy ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc, vẫn không thấy mặt ông Chủ tịch nước. Rồi sau đó là dẫn đầu đoàn cán bộ chủ chốt của nhà nước Việt Nam vào viếng lăng ông Hồ Chí Minh thì người ta cũng chỉ thấy có ông Trọng và ông Phúc dẫn đầu, vẫn không thấy ông Quang trong đoàn người. Như vậy là kể từ ngày 26 tháng 7 tới nay, mặc dù đã có nhiều câu hỏi thắc mắc về sự vắng mặt có phần khác thường của ông Quang, thì đến nay vẫn không thấy ông xuất hiện, cũng không một lời giải thích. Và việc ông gửi đăng bài viết kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ và vắng mặt trong ngày kỷ niệm chính thức thì người ta hỏi rằng liệu có phải chăng ông đã có kế hoạch gì đó để không thể có mặt đúng dịp kỷ niệm, hoặc là ông biết trước sẽ bị tước cái quyền có mặt. Thì trước những tin đồn đoán mỗi lúc mỗi rộ lên càng nhiều, thì vào tối ngày 7 tháng 8, báo chí nhà nước đăng tin và đưa một cái tít là Chủ tịch nước, Thủ tướng quyên góp ủng hộ nhân dân Tây Bắc nhân cái việc mà Mù Cang Chải bị lũ quét. Thì trong nhan đề bài báo đưa tin thì cái tên Chủ tịch nước đứng trước tên Thủ tướng. Thế nhưng về mặt hình ảnh trên báo chí đưa thì cũng chỉ thấy Thủ tướng Phúc cùng với những gương mặt không quen xếp hàng bỏ bao thư vào thùng tiền ủy lạo. Không hề có hình của ông Trần Đại Quang.
Vâng thưa chị, việc ông Trần Đại Quang biến mất khỏi màn hình 3 ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt có liên quan gì đến nhau không ạ?
Dạ thưa chị, thật sự là chuyện này chỉ có trời biết, đất biết và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam biết. Tôi chỉ có thể trình bày những gì mà mạng truyền thông đã đưa ra. Chẳng hạn như theo bình luận của blogger Trần Anh Hùng trên VOA, thì không ít người cho rằng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm bắt Trịnh Xuân Thanh để xử cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, hoặc cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà Trịnh Xuân Thanh thì người ta cũng biết rằng có liên quan mật thiết đến Đinh La Thăng, vốn là đệ tử ruột của Nguyễn Tấn Dũng. Như vậy là vào tháng trước thì bí thư thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đột nhiên bị mất chức với lý do là từ chức vì những sai phạm nội bộ. Thế thì người ta hỏi rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã thôi chức thủ tướng rồi thì có gì đâu nữa để mà xử. Thế nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã thôi chức thì tay chân trong guồng máy nhà nước cũng như trong Bộ Chính trị vẫn còn nhiều. Và một trong những con chốt mà để phanh phui ra sự việc đó là Trịnh Xuân Thanh, vì vậy mà cần phải bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá. Vụ khủng hoảng ngoại giao mang tên Trịnh Xuân Thanh giữa Việt Nam với nước Đức xảy ra giữa lúc Hội nghị Trung ương 6 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10, 2017, đang đến gần. Thì đây là kỳ hội nghị mà người ta đang trông đợi. là sẽ có những quyết sách về nhân sự quan trọng chuẩn bị cho việc ông Nguyễn Phú Trọng rời khỏi chiếc ghế Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7, dự kiến sẽ diễn ra từ giữa tháng 5 2018. Thì cũng xin nhắc lại một chút là sau kỳ đại hội thứ 12 thì ông Nguyễn Phú Trọng được bầu lại và ông có lên phát biểu rằng là mọi người bầu ông quá với một chiến thắng áp đảo gần 100% cho nên ông bắt buộc phải nhận lời và ông sẽ đảm nhận vào giữa nhiệm kỳ mà thôi. Thế như vậy rằng nếu như ông giữ lời hứa, ông chỉ đảm nhận giữa nhiệm kỳ thì có hai ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, đó là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh. Ông Đinh Thế Huynh thì vừa mới được thông báo là đang trong thời gian điều trị bệnh và vị trí Thường trực Ban Bí thư của ông đã được chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng thay thế từ ngày 1 tháng 8. Sau suốt 3 tháng im hơi lặng tiếng trên truyền thông, việc ông Đinh Thế Huynh được thông báo là đang chữa bệnh và chiếc ghế của ông được tạm giao cho người khác cho thấy rằng cái cơ hội mà ông Đinh Thế Huynh có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng là chỉ còn trên lý thuyết mà thôi. Và như vậy, chỉ còn một người có thể thay thế ông Trọng là Trần Đại Quang. Mà chúng ta cũng nhớ rằng ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố rằng Thủ tướng là người miền Nam và Bí thư phải là người miền Bắc và có lý luận. Thì ông Trần Đại Quang là người miền Bắc và ông Trần Đại Quang là có lý luận. Và bây giờ thì tự nhiên ông Trần Đại Quang vắng mặt trên truyền thông cũng như trên các sự kiện trong nước khiến công chúng xôn xao là cũng có lý do thưa chị.
Có phải vì vậy mà sự vắng mặt của ông Trần Đại Quang khiến cho người ta phải suy diễn không chị?
Dạ thưa chị, câu chuyện về các thủ đoạn tranh giành quyền lực bằng cách dùng pháp lý triệt hạ nhau và dùng cả chất độc, đầu độc nhau trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay thì có rất là nhiều những tin tức đồn đoán. Người ta nhớ đến cái chết rất đúng lúc của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ khi lời khai của Dương Chí Dũng liên quan tới khoản hối lộ 1,5 triệu đô la cho một anh cấp trên khi lúc đó ông Trần Đại Quang đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Rồi người ta nhớ đến cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh một cách bất ngờ và đầy bí ẩn. Và ông Đinh Thế Huynh thì sau 3 tháng vắng mặt thì đột nhiên được thông báo là thôi chức vì bị bệnh. Mà trước đó thì ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Và nhiều những cái chết khác nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không quên rằng ông Trần Đại Quang là một công an chuyên nghiệp. Suốt đời chỉ hành một cái nghề, đó là nghề công an, nghề cảnh sát. Có nghĩa là kỹ thuật nghề nghiệp của ông ta rất rất là giỏi. Và nói như nhà báo Bùi Quang Vơm thì vở kịch đang diễn và sắp diễn ra sẽ rất gay cấn. Và vở diễn này sẽ đi đến đâu, ai thắng ai bại thì chúng ta vẫn phải chờ xem thưa chị.